tháng 8 hàng năm là ngày kỷ niệm đệ nhị thế chiến kết thúc. Trong cuộc chiến này, Hitler và Mussolini làm mưa làm gió tại trời Tây, và quân đội của Thiên Hoàng Hirohito gieo kinh hoàng khắp cõi Đông. Lớp người Việt Nam lớn tuổi đã sống qua thời gian Nhật Bản cai trị ở Việt Nam thường kể lại nhiều chuyện kinh hoàng. Nào là lính Nhật bắt được trộm cắp là chặt tay ngay giữa chợ. Nào là quân Nhật bắt dân quê phá lúa mà trồng đây để dệt vải. Nào là quân Thiên Hoàng lấy gạo miền Nam thay than đá để chạy xe lửa chuyển quân, gây ra trận đói năm Ất Dậu, khiến cho cả triệu người Việt Nam phải chết. May mắn thay, đế quốc Đại Đông Á do Nhật Hoàng cai trị đã sụp đổ khi phải đầu hàng quân đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hàng năm vào ngày này, dân chúng Nhật kéo nhau đến đền Yasukuni để tưởng niệm các chiến sĩ trận vong. Đền Yasukuni gồm 20 ngôi chùa tọa lạc trên 25 mẫu đất tại Tokyo. Đền này do Minh Trị Thiên Hoàng dựng cách đây trên 130 năm để thờ các chiến sĩ trận vong của Nhật Bản. Người ta ước tính có đến 2,5 triệu vong linh của chiến sĩ được thờ tại đây, và 80% vong linh được thờ tại đây đều là chiến sĩ trận vong trong thời đệ nhị thế chiến. Trong số này có 14 tướng lãnh từng chỉ huy quân đội Thiên Hoàng xâm lăng Á Châu trong thời đệ nhị thế chiến. Điều đáng nói là một số tướng lãnh này đã từng bị kết án phạm tội ác chiến tranh. Năm 1978, Nhật Bản đã bí mật rước bài vị của 14 tướng lãnh kể trên vào đền thờ Yasukuni. Dưới ánh mắt của những người đã từng bị gót giày của quân đội Thiên Hoàng giày xéo, thì đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Bất kỳ thủ tướng nào chính thức đi lễ đền Yasukuni cũng đều bị người Á Châu phản đối. Năm 1985, khi đánh dấu 40 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, thủ tướng Yasuhiro Nakasone đã đi lễ đền thờ đúng ngày 15 tháng 8. Hành động này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại các nước Đông Á. Từ đó đến nay, không một thủ tướng Nhật nào công khai và chính thức đi lễ đền Yasukuni nữa. Năm 2001, thủ tướng Koizumi cũng đến đền Yasukuni, nhưng ông chỉ đến đó vào ngày 13 tháng 8 mà thôi. Một cách nào đó, thủ tướng Nhật Bản đã nhìn nhận lỗi lầm của quốc gia của mình trong quá khứ. Năm 1993, thủ tướng Morihiro Hosokawa đã chính thức lên án cuộc chiến mở rộng tại Đại Đông Á là một cuộc chiến hung hăng và sai lầm. Sau đó, nhân ngày đánh dấu 50 năm quân đội Thiên Hoàng đầu hàng tướng MacArthur của Hoa Kỳ, thủ tướng Murayama cũng đã bày tỏ hối tiếc sâu xa và lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi các nước Á Châu vì Nhật Bản đã từng xâm lăng họ. Trong cuộc xâm lăng này, quân Thiên Hoàng đã chiếm bán đảo Triều Tiên trong vòng 35 năm. Họ tìm mọi cách đồng hóa người Triều Tiên với dân Nhật. Năm 1998, Thủ tướng Nhật Bản đã công khai xin lỗi nhân dân Triều Tiên. Đồng thời, lãnh tụ Nam Hàn và Nhật Bản cũng đã gặp nhau và hứa chôn quá khứ vào quá khứ. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nhận ra tội ác của mình trong chiến tranh không phải là điều dễ làm. Tại những tòa án quốc tế xử các tội ác chiến tranh, dường như không có tội nhân nào nhìn nhận lỗi lầm của mình. Một Milosevic của cựu Nam Tư, một Pol Pot và bao nhiêu thủ lãnh Khmer Đỏ đã từng sát hại gần 2 triệu người Campuchia, không một ai đã nhìn nhận tội ác mình đã gây ra. Chiến tranh buồn thảm không chỉ vì gây ra đau thương tan tóc cho nhân loại, mà còn vì đã giết chết chính lương tâm của con người. Con người hãnh diện vì đã sát hại người đồng loại của mình. con người lấy mạng sống của người đồng loại của mình để lót đường tiến thân. Nhưng vinh quang được xây dựng trên xác người là vinh quang của giả thú. Hòa bình từ lò thuốc súng là hòa bình giả tạo. Chỉ có một cuộc chiến thực sự có chính nghĩa, đó là cuộc chiến trong tâm hồn của người. Đó là cuộc chiến chống lại hận thù, bạo động và những khuynh hướng thấp hèn của con người. Và chiến thắng vẻ vang nhất chính là chiến thắng bản thân. Chỉ với chiến thắng ấy, con người mới có được hòa bình đích thực, là sự bình an trong tâm hồn. Hôm nay, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Với tín điều này, như kinh tiền tụng của ngày lễ hôm nay tuyên xưng, giáo hội muốn nhắc lại rằng, Mẹ Maria là khởi đầu và là hình ảnh của giáo hội phải được hoàn thành, là niềm hy vọng và an ủi cho dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian. Thật vậy, việc mẹ được cất nhắc về trời là phần thưởng xứng đáng Chúa dành cho mẹ. Vì trong suốt cuộc lữ hành trần thế, mẹ đã không ngừng chiến đấu chống lại sự dữ. Mẹ chính là mẫu mực cho chúng ta trong cuộc chiến đấu. Mẹ đã xứng đáng để được xưng tụng là nữ vương ban sự bình an. Bởi vì trong suốt cuộc lữ hành trần thế, mẹ đã không ngừng là khí cụ bình an của Chúa dành cho nhân loại. Lạy Mẹ Maria, xin cầu cùng Chúa cho chúng con luôn có sức mạnh và lòng can đảm để chiến thắng được bản thân, hầu trở nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người.
Ra khơi con đi muôn nơi loan báo tin mừng, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi rắc rêu bình an.
Lòng tràn tin yêu hy vọng, dạt dào yêu thương con cùng, có mẹ vương tâm tay chèo.
Cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi nhân chứng nước trời, cùng mẹ ra khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu.
Rằng người danh cha trên trời, hòa bình dưới thế cho người khắp nơi chào.